Niềm vui và hạnh phúc gia đình. Cha Phaolô Vũ Đức Vượng, Giáo xứ Tân Hà, Bảo Lộc.
Các gia đình thân mến, bước vào mùa Giáng sinh là bắt đầu một năm phụng vụ mới. Với Giáo hội Công giáo Việt Nam thì năm phụng vụ 2017 được ghi dấu bằng sự kiện Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra kế hoạch mục vụ kéo dài 3 năm từ năm 2017 cho đến năm 2019 với mục tiêu hướng về mục vụ gia đình, và chọn năm 2017 là năm chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống gia đình. Và khẩu hiệu cho năm nay chúng ta thấy ở trên cái logo là niềm vui và hạnh phúc gia đình. Có lẽ không ai biết cái nguồn gốc của cái logo này nó ở đâu mà ra. Nó là một tác giả ở Tân Hà chúng ta, không phải tôi đâu, mà là của em Quyền, con ông Trùm Thành, giáo họ Thánh Gia. Anh ông Trùm Vinh đã mất rồi. Em Quyền đang đi tìm hiểu ơn gọi để đi tu ở Sài Gòn. Và với cái năng khiếu, các cha đã nhờ em vẽ cái logo này và đã được Hội đồng Giám mục nhận làm cái logo biểu tượng cho cái năm niềm vui và hạnh phúc gia đình này cho cả Giáo hội Việt Nam. Đó là cái niềm vui của Tân Hà chúng ta. Và hơn nữa thì vào cái mùa Giáng sinh, đa số các giáo xứ cũng mượn cái hình tượng từ cái logo biểu tượng cho cái năm đó để đưa vào cái mô hình hang đá. Nhưng mà năm nay tôi cũng đã đi hết các hang đá ở các nhà thờ ở vùng Bảo Lộc này rồi, nhưng mà chưa thấy nhà thờ nào có thể đưa cái biểu tượng này vào cái mô hình hang đá được. Nó quá khó. Có lẽ nhiều xứ cũng muốn mà không làm nổi. Ấy thế mà Tân Hà chúng ta, Hội đồng Giáo xứ đã biến nó thành cái mô hình thánh hang đá trong nhà thờ này rất là đẹp. Ba cây nến tượng trưng cho các thành phần trong gia đình, cha, mẹ, con cái. Rồi cái trái tim lấy từ trên logo xuống, nó bọc lấy gia đình Thánh Gia, cũng biểu tượng cho các gia đình chúng ta, niềm vui và hạnh phúc gia đình. Và cái hình Thánh Giá này, cái hình hang đá này đã được đưa lên Facebook, gửi đi khắp nơi, và rất nhiều bình luận người ta ca tụng Thánh hang đá Tân Hà quá đẹp và rất là ý nghĩa. Và đúng là rất là ý nghĩa, vì nó diễn tả được cái biểu tượng mà Hội đồng Giám mục muốn đề ra cho năm nay. Cũng rất nhiều cái bình luận ca tụng hang đá ở ngoài trời, ca tụng hang đá trong nhà thờ này, nghe cũng vui vui. Và nhất là tôi mới nhận được tin nhắn, người ta ca tụng cái đài Đức Mẹ La Vang ở Tân Hà, và người ta so sánh các đài Đức Mẹ La Vang trên khắp nước. Người ta kể tên ra nơi này nơi kia, tôi không dám kể ra đây, nhưng mà người ta nhận xét trong các đài Đức Mẹ La Vang trên khắp nước thì đài Đức Mẹ La Vang ở Tân Hà là đẹp nhất. Không phải người Tân Hà ca tụng đâu, nhưng mà người nơi khác. Tôi không biết nó có đẹp nhất không, nhưng mà ít nhất nghe được những lời ca tụng như vậy trong cái mùa Giáng sinh này cũng là cái niềm vui cho tôi, và cũng có lẽ là cho mọi người Tân Hà nữa. Như vậy thì cái mục vụ năm nay nó trở thành cái lời mời gọi đặc biệt đến các gia đình Công giáo chúng ta. Hãy sống niềm vui Chúa đến trong hạnh phúc gia đình. Niềm vui Chúa đến sẽ tràn ngập đời sống gia đình khi mà mỗi thành viên trong gia đình mở lòng ra đón nhận Hài Nhi Giê-xu, khi mọi người trong nhà cùng nhau xây dựng gia đình thành tổ ấm chan chứa yêu thương, và làm cho niềm vui yêu thương đó nó lan tỏa ra chung quanh nữa. Để đón nhận và sống niềm vui Chúa đến trong các gia đình chúng ta, thì không có cái khuôn mẫu nào lý tưởng và đẹp đẽ cho bằng mẹ Maria và thánh cả Giuse. Cả hai đấng đều đặt thánh ý Chúa lên trên hết. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền. Đó là đời của Đức Mẹ đón nhận thánh ý Chúa. Và thánh Giuse cũng vậy, khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần truyền dạy và đón bà Maria về nhà. Chấp nhận thánh ý Chúa và làm theo thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa thì không phải lúc nào cũng rõ ràng tỏ hiện. Các ngài phải tìm kiếm trong cầu nguyện và suy nghĩ, nhiều khi trong tăm tối nữa. Trước sự kiện Đức Maria thụ thai, thánh Giuse không hiểu được đâu là nguồn cơn và phải ứng xử thế nào cho phải lẽ. Thì Giuse là người công chính và không muốn tố cáo Maria, cho nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Rồi Đức Maria cũng vậy, Đức Maria cũng hết sức ngỡ ngàng trước tiếng gọi của Chúa. Việc ấy làm sao xảy ra được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Toàn những sự kiện rất là mù mờ, không tỏ hiện rõ ràng, nhưng mà các ngài sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa và thực hiện. Cả hai đứng đó lấy làm ngỡ ngàng khi nghe trẻ Giêsu trả lời: sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng mà hai ông bà không hiểu lời người nói. Và thánh Luca nhiều lần ghi nhận về Đức Mẹ, bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi sự và suy đi nghĩ lại trong lòng. Nhưng mà một khi đã khám phá ra thánh ý Chúa, thì các ngài sẵn lòng đón nhận, dù phải hy sinh và chịu nhiều đau khổ như lời cụ Simeon nói với Đức Maria: về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Tấm gương đó mời gọi các gia đình Công giáo chúng ta đặt Chúa làm trung tâm của đời sống chung ở trong gia đình, thường xuyên tìm kiếm thánh ý Chúa qua cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa. Cho nên cuối lễ tôi sẽ tặng mỗi gia đình một cuốn sách để có những lời Chúa hằng ngày cho năm 2017 này, để chúng ta tìm thánh ý Chúa trong đó để mà sống theo. Sống theo thánh ý Chúa không hề là chuyện dễ dãi đâu, nhất là trong một thời đại mà những giá trị phúc âm bị coi như lỗi thời và phản tiến bộ. Thế nhưng cuộc đời của mẹ Maria và thánh cả Giuse làm chứng rằng đó chính là nẻo đường dẫn đến niềm vui đích thực, thay cho những lời phỉnh gạt của ma quỷ, của thế gian, chỉ dẫn đến những niềm vui giả trá. Nhìn vào hang đá ai cũng phải chạnh lòng. Một trẻ thơ mới sinh ra đời đã phải vất vả lầm than, không có nhà cửa giường chiếu đã đành, lại còn phải ở chung với súc vật. Đối với một con người bình thường như thế đã là khốn khổ quá mức, còn đối với Thiên Chúa làm người thì lại càng không thể chấp nhận được. Chịu cảnh lầm than khốn khổ trước sự vô tình của đồng loại chưa đủ, Chúa Giêsu bé thơ còn phải chịu cảnh khốn khổ vì sự độc ác của bạo vương Herode. Herode nghe tin có đấng cứu thế ra đời thì sợ mất chức mất quyền, cho nên đã cho quân đội truy tìm để mà tiêu diệt. Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria phải bồng bế hài nhi Giêsu còn non nớt chạy trốn sang Ai Cập. Tuy khung cảnh hang đá có thô sơ đạm bạc, nhưng mà nhìn vào thì vẫn thấy ấm cúng. Một bầu khí thương yêu tỏa ra bao trùm lấy cảnh tối tăm nghèo khổ hôi hám đó. Ánh mắt thánh Giuse, ánh mắt Đức Mẹ, ánh mắt Chúa Giêsu bừng lên tình thương yêu, bừng lên sự quên mình, bừng lên sự quan tâm lẫn nhau. Đó là bầu khí gia đình yên vui đầm ấm, hạnh phúc vẫn dâng đầy dù trong cảnh khó khăn túng thiếu. Chúng ta không thể mường tượng được cuộc đời trần thế của Đức Giêsu sẽ ra sao nếu không có gia đình. Chính gia đình tốt đẹp đã đưa hài nhi Giêsu vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Chính gia đình vui tươi đầm ấm đã giúp cho hài nhi Giêsu triển nở nên người, hoàn thành sứ mạng cứu nhân độ thế. Gia đình chính là chiếc nôi êm ái nhất nâng niu giấc ngủ của trẻ thơ. Gia đình là lương thực bổ dưỡng nhất giúp phát triển trẻ thơ. Gia đình là thành trì vững chắc nhất để bảo vệ trẻ thơ. Nhìn ngắm Chúa Giêsu sơ sinh trong máng cỏ nghèo hèn, Chúng ta không thể không nghĩ tới biết bao nhiêu trẻ thơ sinh ra hôm nay đang phải chịu cảnh đói nghèo thiếu thốn. Không chỉ là thiếu thốn vật chất mà còn thiếu thốn tình thương. Không chỉ thiếu thốn nhà cửa mà còn thiếu thốn một mái gia đình. Không chỉ vì giá lạnh của thời tiết mà còn bị giá lạnh vì thiếu vòng tay ôm ấp vỗ về. Chúa Giêsu vẫn tươi cười trong hang đá lạnh lẽo tối tăm hôi hám, bởi vì bên cạnh Ngài còn có một gia đình yên vui đầm ấm, có tình yêu thương của Đức Mẹ Maria, của Thánh cả Giuse. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình chúng ta, đặc biệt trong năm nay, năm mà giáo phận Giáo hội đã dành để cầu nguyện, để học hỏi và canh tân các gia đình Công giáo chúng ta. Xin Thánh Gia gìn giữ các gia đình chúng ta được yên vui đầm ấm, để cho tương lai các gia đình được tươi sáng.